là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và các ngành dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Quốc hội.
Yên Bái tích cực phát triển trồng quế hữu cơ để xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm.
Hôm nay trên 15.700 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh hân hoan tựu trường năm học 2024-2025.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ hai gồm tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại biểu Quốc hội và lãnh đạo một số sở ngành có liên quan.
Trong phiên chất vấn sáng ngày 22 tháng 8, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu với đối với nhóm lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến vụ án gỗ chắc tại Quảng Trị, vấn đề điều chỉnh sửa đổi bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, trách nhiệm của chính phủ trong việc liên tục sửa đổi luật, những khó khăn bất cập trong việc xét xử trực tuyến, gỡ vướng cho việc định giá trong tố tụng hình sự, giải pháp để cán bộ viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng đầy đủ các chế độ khi thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, lộ trình hoàn thiện thể chế về tố tụng hành chính thi hành, tỷ lệ thu hút sinh viên xuất sắc của cấp trung ương và các địa phương, vấn đề định giá tài sản. Tại phiên họp, một số đại biểu cũng đã phát biểu tranh luận về việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh, việc sửa đổi bổ sung pháp luật về hội đồng định giá, cần nêu rõ ý kiến, sáng kiến trong giải quyết sớm vụ việc đúng quy định của pháp luật. Phát biểu kết thúc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm lĩnh vực thứ hai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đối với nhóm lĩnh vực này có tổng số 39 đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó 36 đại biểu chất vấn, 3 đại biểu tranh luận. Nhìn chung phiên chất vấn diễn ra khẩn trương sôi nổi, dân chủ thẳng thắn với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu Quốc hội đã bám sát các nội dung chất vấn, đặt các câu hỏi cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề trong việc thực hiện các nghị quyết đã chất vấn và mong muốn có những giải pháp tốt hơn để tháo gỡ những khó khăn tồn tại trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa chức năng nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả hơn của các bộ ngành. Được Chính phủ ủy quyền, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Về nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp nông thôn, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, sửa đổi bổ sung các nghị định, quy định chi tiết trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, nông nghiệp, đã cơ bản phát triển ổn định, khẳng định được vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế. Về lĩnh vực công thương, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo từ sớm, từ xa việc cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng dự án luật điện lực sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nhằm đa dạng hóa các nguồn điện xanh, sạch như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Chính phủ sẽ sớm ban hành nghị định về cơ chế điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu nhằm khuyến khích người dân sử dụng năng lượng sạch. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền hơn 20 văn bản để cụ thể hóa nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cụ thể hóa luật du lịch năm 2017 và nhiệm vụ được Quốc hội giao về phục hồi phát triển ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Đến nay, cơ bản hệ thống pháp luật về du lịch và các chính sách trong lĩnh vực này đã đảm bảo minh bạch khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển. Về lĩnh vực tư pháp, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành quyết liệt kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. xác định các điểm nghẽn về thể chế trên các lĩnh vực, nỗ lực tháo gỡ những quy định mâu thuẫn bất cập, kìm hãm sự phát triển, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương nỗ lực quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có 75 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó có 66 lượt đại biểu chất vấn, 9 lượt đại biểu tranh luận, 11 đại biểu đã đăng ký nhưng do hết thời gian chưa được phát biểu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi qua Tổng thư ký Quốc hội để gửi đến các thành viên chính phủ, các trưởng ngành trả lời bằng văn bản theo quy định. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên chính phủ, trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành lĩnh vực phụ trách, cơ bản trả lời đầy đủ, thẳng thắn, giải trình, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để triển khai hiệu quả thời gian tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên chính phủ, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ toàn diện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, tập trung khắc phục kịp thời, hiệu quả, đầy đủ những tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực, đồng thời nêu một số nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm chính của các bộ ngành để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quy định một số chính sách hết sức cụ thể hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn. Theo mục tiêu đề án giai đoạn 2024-2030, toàn tỉnh phấn đấu đưa 10.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên và thời vụ ngắn hạn dưới 1 năm. Học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo bình quân trên 1.400 người một năm. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến cả giai đoạn 2024-2030 trên 1.000 tỷ đồng. Đối tượng được áp dụng theo đề án là người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh đủ 12 tháng trở lên và đi làm việc theo hợp đồng. Học sinh, sinh viên thuộc diện trao đổi theo chương trình hợp tác. Các đối tượng chỉ được hưởng một lần chính sách hỗ trợ của tỉnh. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa gần 18 triệu 400 ngàn đồng. Bên cạnh đó còn được vay vốn ưu đãi tối đa 100 triệu đồng. Người lao động đi làm việc ngắn hạn dưới 1 năm và học sinh sinh viên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa trên 9 triệu đồng và được vay vốn tối đa 40 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ sẽ được tập trung vào những nội dung chủ yếu như hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, tiền ăn ở và trong quá trình đào tạo và các chi phí làm thủ tục cấp visa hộ chiếu. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái cũng sẽ tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đào tạo nâng cao chất lượng lao động, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng và theo thời vụ.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho 73 chức sắc chức việc, tín đồ các tôn giáo, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029. Với 12 chỉ tiêu và chương trình hành động với 6 nội dung. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng Yên Bái giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực, động viên nhân dân thi đua lao động sáng tạo, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương, tăng cường đoàn kết, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xây dựng thôn bản tổ dân phố tự quản đoàn kết ấm no hạnh phúc. Tại hội nghị, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã giới thiệu một số văn bản liên quan đến biến đổi khí hậu, các chủ trương chính sách pháp luật hiện hành về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam như Luật Bảo vệ môi trường, chương trình hành động số 09 của Ủy ban dân tỉnh về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quyết định số 1091 của Ủy ban dân tỉnh về bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học. Quyết định số 1480 của Ủy ban dân tỉnh về quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt. Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm rõ các nội dung trong chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong thời gian tới và có thêm những kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục chung tay xây dựng những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, nhờ phát triển cây quế mà đời sống của người dân trên địa bàn huyện Văn Yên ngày càng nâng cao, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu từ quế. Đặc biệt hiện nay, người dân Văn Yên không chỉ sản xuất quế truyền thống mà còn thực hiện quy trình sản xuất quế hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị cây quế và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm quế của huyện đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu như trước đây, nhiều người trồng quế của huyện Văn Yên vẫn phun thuốc trừ cỏ bón phân khi quế còn nhỏ để cây quế phát triển nhanh. Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ được hướng dẫn phương pháp trồng quế hữu cơ, bà con đã tận dụng phụ phẩm nông nghiệp kết hợp men vi sinh, làm phân bón, việc làm cỏ, chỉ sử dụng máy phát hoặc phát bằng sao, không phun thuốc diệt cỏ. Từ đó vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo ra sản phẩm sạch. Sản phẩm quế sau khi thu hoạch được các doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn. Ông Triệu Thừa Quyên, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nói.
Nói chung là chúng tôi ở đây là chủ yếu là quế hữu cơ thôi. Chúng tôi cũng có đi tập huấn quế hữu cơ là chủ yếu là chúng ta ủ phân xanh. Là thứ nhất, thứ hai nữa chúng tôi là trên này là vì là chúng tôi trên này quế thì rừng gò nó quá rộng. Chúng tôi chờ nó khép tán hết. Sau đó chúng tôi đi phát thì nó cái cỏ nó thối bao nhiêu cái cỏ thối ra nó trở thành hữu cơ rồi.
Để người dân chuyển đổi tập quán chăm sóc cây quế theo cách truyền thống, các ngành chức năng của huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp tuyên truyền tới người dân. Ông Lê Văn Quyền, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên cho biết.
Thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động người dân là không sử dụng thuốc trừ cỏ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng hóa học, tập trung theo hướng sử dụng thuốc sinh học. Bên cạnh đó thì hướng dẫn người dân là hạn chế sử dụng phân vô cơ, tập trung sử dụng phân hữu cơ. Để các chỉ số trong quế như là trì, thủy ngân, arsen và cadibin ở trong ngưỡng cho phép để xuất khẩu cho các thị trường trên thế giới.
Nhiều năm trở lại đây, huyện Văn Yên đã vận động người dân trồng quế theo từng vùng tập trung vào sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng người dân làm nông nghiệp xanh nhằm xây dựng thương hiệu cho vùng nguyên liệu và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Đối với lại các cái chính sách hỗ trợ thì hiện nay ví dụ như là đối với lại các chính sách của tỉnh thì tỉnh đã ban hành cái nghị quyết số 69 để hỗ trợ trong cái việc mà đăng ký cái chuỗi quế hữu cơ. Đấy, đây là cái điều kiện rất quan trọng để sản phẩm quế Văn Yên có thể đến được các cái thị trường khó tính ví dụ như là của Mỹ hay của EU hay là của Nhật Bản. Thế thì ngoài ra ấy, thì các doanh nghiệp mà trên hoạt động trên địa bàn huyện thì cũng có những cái hỗ trợ đối với lại các cái sản phẩm quế hữu cơ.
Bình quân mỗi năm huyện Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 6.000 tấn vỏ quế khô các loại, tận dụng trên 65.000 tấn cành lá quế và hơn 50.000 mét khối gỗ quế, chưng cất tinh dầu quế đạt 300 tấn. Tổng doanh thu sản phẩm quế đạt trên 800 tỷ đồng mỗi năm. Sự thay đổi về phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo hướng hữu cơ không chỉ giúp tăng năng suất chất lượng tiếp cận nhiều thị trường khó tính trên thế giới mà còn giúp địa phương giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước tự nhiên, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 8, trên 15.700 học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh hân hoan tựu trường năm học 2024-2025. Ngày hội đón học sinh lớp 1 tại các trường diễn ra trong không khí ấm áp vui tươi, mang đến cho các em những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên tới ngôi trường mới. Ngay từ rất sớm, các phụ huynh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái đã đưa con đến trường. Năm học này, nhà trường đón 170 em học sinh vào lớp 1 chia thành 5 lớp. Đây là lần đầu tiên các em đến ngôi trường mới, nhưng được sự tận tình đón tiếp của các giáo viên nên các em rất háo hức và tự tin. Còn đối với các bậc phụ huynh, ngày đầu đưa con đến trường cũng thật đặc biệt. Chị Lưu Thị Việt Hà, phường Minh Tân có con đầu vào lớp 1 chia sẻ.
Hôm nay thì thời tiết cũng rất là mát mẻ, thầy cô thì trang trí trường cũng rất là đẹp để chào đón các con. Thì em hy vọng rằng đến ngôi trường mới thì con sẽ học tập tốt hơn và được các thầy cô sẽ rèn giũa chăm sóc con.
Cô giáo Phạm Ngọc Lan, chủ nhiệm lớp 1A trường tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Các em còn rất nhỏ, hồn nhiên và có những ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tôi luôn mong muốn sẽ trở thành người hướng dẫn và người đồng hành đáng tin cậy của các em trong những năm đầu đời tại trường.
Lễ đón học sinh lớp 1 được trường tiểu học Kim Đồng tổ chức chú đáo trang trọng. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc với không khí vui tươi rộn ràng. Cháu Nguyễn Bình Minh, lớp 1A trường tiểu học Kim Đồng vui vẻ nói:
Hôm nay con đến trường con rất vui và hồi hộp.
Chuẩn bị đến giờ vào buổi lễ
gặp cô giáo
Lan. Năm học 2024-2025
lớp học của con rất đẹp và con rất thích.
Thầy giáo Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái cho biết:
Chức đón học sinh lớp 1 và thực hiện cái chương trình làm quen nền nếp cho các em học sinh, chuẩn bị tâm thế cho các em bước vào một năm học mới ở bậc học tiểu học. Có thể nói là cái công tác chuẩn bị của các thầy cô đã được thực hiện rất là tốt, từ cái tâm thế, tinh thần cũng như là mọi điều kiện về cơ sở vật chất để cố gắng tổ chức tốt nhất cái khoảng thời gian cho các cháu làm quen với lại cái chương trình mới, cái tâm thế và bước vào chính thức của năm học mới.
Còn tại trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, sáng sớm nay không khí đón 154 học sinh vào lớp 1 cũng thật rộn ràng, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em trong ngày đầu tiên đến trường. Chị Vũ Thị Trang, phụ huynh học sinh cho biết:
Hôm nay là hai mẹ con cũng chuẩn bị rất là sớm đến trường, thì được cô giáo gặp cô giáo, thầy cô, và cô giáo hỏi han và đưa con vào lớp, giới thiệu cho con những cái đồ vật, những cái vật dụng xung quanh. Tôi cảm thấy mới đầu tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng mà khi con vào đến lớp ấy thì làm quen với cô giáo, làm quen các bạn thì con rất vui vẻ, tôi cũng rất là yên tâm.
Trước khi chính thức bước vào năm mới 2024-2025, các học sinh lớp 1 tại các trường tiểu học sẽ có 2 tuần để rèn luyện kỹ năng, ổn định nền nếp học tập. Năm học này, trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đón 154 học sinh lớp 1. Bà Vũ Hoàng Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, các em đến trường tiệu trường với một cái không khí và các thầy giáo cô giáo trong nhà trường đã chuẩn bị để chào đón các em. Thế còn về cái nội dung để hướng dẫn các em học sinh làm quen thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, và thứ nhất là cho các em được làm quen nền nếp, thứ hai nữa là cho các em tập nội quy, quy định của nhà trường và giúp cho các em có một cái tâm thế thật là tốt khi mà các em đến một môi trường học tập mới.
Bước vào lớp 1 với môi trường mới, thầy cô và bạn bè mới sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ và lạ lẫm, nhưng sự quan tâm chu đáo của các thầy cô sẽ xua tan đi những tự tin, mặc cảm để các em bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92.1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ lần 29 giữa người đứng đầu chính phủ Nga Trung tại Moscow. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định hợp tác Nga-Trung trong nhiều lĩnh vực cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ và sự ổn định. Trong khi đó, Thủ tướng Nga đề nghị cùng xây dựng nguyên tắc của trật tự thế giới đa cực. Ông Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để tăng cường hợp tác thực tiễn toàn diện giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong kỷ nguyên mới lên một tầm cao mới. Về phần mình, Thủ tướng Nga Mishustin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, tiếp tục tăng cường lòng tin, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, năng lượng, kinh tế, thương mại, văn hóa. Ông nhấn mạnh cam kết Nga sẽ cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi và phối hợp trong các vấn đề quốc tế, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên. Sau cuộc gặp, Thủ tướng Nga, ông Lý Cường đã có cuộc hội kiến Tổng thống Nga Putin. Theo thống kê, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã lên đến 240 tỷ đô la Mỹ.
Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa, đồng thời bác bỏ thông tin về việc Tel Aviv đồng ý rút quân khỏi biên giới Gaza, Ai Cập như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas của Palestine. Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Ramat David ở phía Bắc Israel, Thủ tướng Netanyahu cho biết quân đội nước này đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong cả phòng thủ và tấn công. Cũng trong ngày 21 tháng 8, ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas.
Ngày 21 tháng 8, một tòa án ở Pakistan đã truy tố một người đàn ông với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, có nội dung mang tính giật gân, nhằm thu hút người dùng bấm vào trang web để tăng lượt tương tác, góp phần kích động làn sóng bạo loạn chống nhập cư ở Anh. Đối tượng Fahan Asi là một kỹ sư phần mềm 31 tuổi, bị cáo buộc đăng bài viết trên trang web Channel Banal với nội dung sai sự thật bằng một người theo đạo Hồi đang xin tị nạn tại Anh là nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao chết người xảy ra cuối tháng 7 ở Salford. Giới chức Anh cho rằng những thông tin sai lệch được lan truyền trên không gian trực tuyến đã châm ngòi cho các cuộc bạo loạn kéo dài trong nhiều ngày nhắm vào các nhà thờ Hồi giáo và khách sạn nơi những người xin tị nạn trú ngụ, cũng như nhằm vào cảnh sát và các tài sản khác ở nước này. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy mục đích duy nhất của Fahan Asi là kiếm tiền thông qua nội dung có nhiều lượt tương tác. Bài viết có thông tin sai lệch đã được đăng trên Channel Banal chỉ vài giờ sau vụ tấn công. Bài viết này sau đó đã được trích dẫn rộng rãi trong các bài đăng trên mạng xã hội lan truyền. Hơn 10 thị trấn và thành phố của Anh đã rơi vào tình trạng bất ổn và bạo loạn sau vụ tấn công bằng dao ngày 29 tháng 7, khiến 3 bé gái thiệt mạng trong một lớp học ở Salford. Thủ phạm đâm dao là Ruda Kubana, sinh ra ở Anh, có cha mẹ đến từ Rwanda.
Ngày 21 tháng 8, một vụ tai nạn mỏ than tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã 8 người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 8 tại mỏ than Tứ Hợp, thị trấn Thạch Lân, quận Ngũ Thông Kiều, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, khi đóng ống giếng gió. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục phương tiện máy móc cứu hộ và hàng trăm nhân viên đến hiện trường nhằm triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến các trận playoff tranh vé dự cúp C1. Sanbuk có được lợi thế lớn trước Dynamo Kiev trước khi bước vào trận lượt về. Phút 29 thành quả đến với Sanbuk khi Dogedes ghi bàn thắng mở điểm bằng pha chạy chỗ và dứt điểm thông minh. Đầu hiệp 2, Kavaev của Dynamo Kiev còn phạm lỗi với Giao trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Kagat lập công giúp Sanbuk dẫn đầu Dynamo Kiev với khoảng cách 2 bàn. Đến lúc này Dynamo Kiev chỉ biết dồn lên, nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến họ chẳng thể ghi được bàn. Sanbuk thắng Dynamo Kiev chung cuộc 2-0. Kết quả ấy giúp họ tràn đầy sự tự tin trước khi bước vào lượt trận về diễn ra trên sân nhà. Trong khi đó, Young Boys và Galatasaray đã cống hiến cho khán giả trận đấu đầy kịch tính khi bàn thắng đến không ngừng. Young Boys cụ thể hóa lợi thế được chơi trên sân nhà trước Galatasaray vào phút thứ 4 do công của Montero. Galatasaray nỗ lực tìm bàn gỡ hòa trong hiệp 1 nhưng bất thành. Thậm chí trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng này còn nhận thêm bàn thua nữa ở phút bù giờ thứ 4. Lần này tiếp tục là Montero tỏa sáng. Việc dẫn đối thủ 2-0 khiến Young Boys chơi chủ quan trong hiệp 2, để rồi họ phải trả giá. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Batshuayi mang đến khác biệt lớn. Cựu sao Chelsea ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 phút 67. Đến phút 72, Batshuayi thực sự làm các fan Galatasaray vỡ hòa khi tỏa sáng gỡ hòa 2-2. Nhưng vào lúc tinh thần lên cao nhất, Galatasaray lại nếm cháy đắng. Badaxi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở cuối trận nên Young Boys được hưởng phạt đền. Badaxi cũng phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Trên chấm 11m, Ugrinic thực hiện thành công để đưa Young Boys trở lại thế dẫn bàn. Thời gian còn lại, Young Boys bảo toàn được cách biệt trong mong manh, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2 trước Galatasaray. Tối qua, giờ Việt Nam là một thế giới đã chứng kiến một thông báo đầy xúc động từ thủ môn huyền thoại Manuel Neuer. Trên trang mạng xã hội cá nhân, Neuer chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia Đức, giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 15 năm gắn bó và cống hiến không ngừng nghỉ. Neuer ra mắt màu áo cỗ xe tăng từ năm 2009. Sau hơn 15 năm cống hiến, thủ thành 38 tuổi đã ra sân tổng cộng 124 trận trên mọi đấu trường. Danh hiệu cao quý nhất mà Neuer giành được cùng tuyển quốc gia quê nhà là chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil, giải đấu mà cầu thủ sinh năm 1986 cũng được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. Ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào.
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.